niềm riêng làm sao nói hết. Như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết. Như trăng trên cao cách xa vời vợi, có những niềm riêng.
Bảo Quyên và Nhã Quyên xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ kính mời quý vị cùng đến với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với bà cô Betty. Xin cho Bảo Quyên gửi lời chào trở lại với chị Nhã Quyên và cô Betty.
Quyên kính gửi lời chào trở lại với quý vị thính giả của đài 1600 AM. Chào Bảo Quyên và kính chào cô Betty.
Vâng, Betty trở lại chương trình phần 2 cùng với Bảo Quyên và Nhã Quyên, và Betty trở lại cùng với quý thính giả thân thương. Và vâng, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương trình và gọi vào góp ý cùng với lá thư của cô Hát ngày hôm nay. Betty xin cảm ơn rất là nhiều.
Dạ, xin cảm ơn vị thính giả đã giữ đường dây. Xin mời quý thính giả lên tiếng ạ. Dạ, xin chào Bảo Quyên, hỏi quý
vị. Hello, Betty.
Dạ, Duy Tư.
Betty
đang chờ đây, Duy Tư. Duy Tư khỏe không?
Chưa khỏe. Đừng nghe Betty này diễn tả bên kia có mưa rồi mừng cho Betty, Betty mong mưa dữ lắm mà.
Dạ đúng rồi, dạ vâng. Dạ trời mưa bên này là coi như là một giọt nước là một giọt hàng đó chị Tư ơi.
Dạ bây giờ tôi cho Betty hưởng cái vui ha.
Dạ cảm ơn chị Tư. Thôi bây giờ chị Tư có ý kiến gì trong cái chương trình hôm nay không đây?
Dạ có, chị Tư nghe nãy giờ cũng ngọ rõ lắm. Chào Nhã Quyên với cô Bảo Quyên.
Dạ chào chị Tư.
Dạ. À, chào quý vị, chị Tư đây. Nghe cô kia có đứa con 18 tuổi, hai đứa, một đứa cô.
Một đứa chị Tư ơi, một đứa 18
con
tuổi.
Con trai hay con gái?
Ôi chào.
Con trai
ạ. Chị coi có một cháu 18 tuổi, đứa con trai ạ. Dạ.
À, con trai.
18 tuổi.
Ok, con trai thì nó cũng đỡ đần được. Mình bây giờ mình nghĩ là cô hát phải không?
Dạ cô hát ạ. Dạ.
Dạ cô hát ơi. Thì ý kiến cô muốn yêu cầu những nhầm riêng muốn nói cô Betty mà chúng tôi đỡ sức thôi. Chứ cô không dám mà có cái gì mới được nghe thì nghe không được bỏ qua. Thôi bây giờ nghĩ là số phận của mình. Bây giờ ai cũng làm neo hết, ở Bam đây không có làm neo là chết đói đó. Thật á, đó. Tôi nói thật, đi làm hãng tiền ít lắm, làm neo mới có giá trị. Đó, nhưng mà cô đã được làm rồi cũng mừng cho cô. Còn ông chồng như thế là mình nghĩ là coi như là kể như bỏ rồi. Nhưng mà biết đâu, nhiều khi cái cạn lại, mình tát nước hết ra rồi là cạn lại, người ta quay lại tốt. Mình không biết được nha, nhưng mà dì Tư có thể nói là anh này có thể quay lại tốt. Bởi vì nghe lời bạn rồi, lái xe rất lên đất xuống rồi chắc là ổng thế nào thế kia. Chứ người ta lái một lần, hai lần người ta được, bốn lần không được cũng ráng đi, mười lần không được cũng đừng bận đậu rồi, chính phủ cho đậu mà.
Nhưng mà dì Tư
ông
ơi.
Đậu là ông lo ổng. Còn mình mà
Tư
không
có mấy người á, ông đang nhậu, ông này ông nhậu. Betty đang nghĩ là chắc
dạ,
là tại
nhậu đó, mỗi lần. Nhậu là cái hư nhất. Hút thuốc là cái thứ hai. Cái ba nữa không biết làm việc mà người ta đàn ông mà. Mình nghĩ mình bỏ qua cái gì được hay cái nấy. Bây giờ mình về mà không thấy ông dọn dẹp thì hai mẹ con xuống làm. Mấy hôm là ở trường học nghỉ này, 10 ngày này. Thì làm dạy cho con làm, đàn ông đàn bà ở đây làm dữ lắm. À, ông không làm, ông nhát làm. Kể như bỏ rồi đó. Nhưng mình tát được là tát không được mình bỏ. Tự quyền của mình thôi, mình hỏi tiếng khó khăn lắm mà cô Hắc ơi. Khó khăn lắm, diễn tả là mình có thương người ta. Mình có con rồi. Rồi mình phải thương cái thân của mình nữa, là mình đi làm cực nhọc, ai cũng cực cơ cô. Hồi đó dì Tư làm hai job nha. Không khoe nha. Đó, neo dì Tư cũng làm nha. Hãng dì Tư cũng làm nha. Dì Tư làm tú hết á.
Dì Tư nói sao? Dì Tư đi làm neo rồi. Rồi dì Tư đi làm gì
làm
nữa?
Làm neo rồi, làm hãng rồi. Làm ở
làm tóc không?
Cancun. Dạ, làm hết.
Một dì Tư có làm tóc không?
Dạ không. Nên bây giờ học cần làm neo thôi. có 900 giờ thôi, còn làm tóc 1600 giờ lận, để nói hết cho nghe.
Dạ.
Có bằng tóc mà
không đi lại.
Rồi á, ngày chính của dì tôi là ngày y tá, chứ không phải mấy cái nghề phụ vậy đâu. Dạ. Nhưng mà dì tư kể cho hát nha, dì tư ráng. Tại sao mình qua đây là mình trốn được cái nạn rồi. Qua đây mình trốn thêm nạn nữa thì chồng không đi làm. Thôi kể đi. Mình nhắm mắt hơi xuôi, mua giấy, mua mấy cái giấy, cái chén, cái dĩa bằng, cái gì con bán ở chỗ qua mắt xíu gì, mua hai mẹ con ăn là dục, còn ông không ăn là kệ, còn ông ăn là ông dọn. Còn mình á...
Ông đâu có dọn đâu vậy Tư. Ông đâu có dọn đâu, ông bày bừa ra vợ về vợ làm.
Thôi bây giờ ngó ngang. Ngó ngang hai mẹ con vẫn sống đi. Còn mình không thích ở, mình thôi đi cô Hương ơi, cũng cực khổ lắm. Lớp mà chồng đánh nè, thấy không? Vì tôi không có suối. Nhưng mà mình còn nắm nuôi được mà. Con mình 17 tuổi còn máu mủ ổng mà. Bây giờ bảo con bây giờ nghỉ ngày, nghỉ hè mấy hôm gần tới rồi, bây giờ nghỉ rồi nè. Cháu nội, cháu ngoại của dì Tư nghỉ ở nhà nè, ngày mà bữa thứ hai nó có đi học. Rồi mấy mẹ con dọn dẹp đi, trời ơi, ngày nếu mà kể ra làm gì, xin lỗi, có tiền bỏ vô túi đi. Chứ bây giờ mình thằng nàng quá rồi, ai giúp mình giúp lấy sức mình đi cô Hương ha. Mua dĩa giấy về ăn. Rồi mình dọn dẹp, rồi ông không dọn dẹp chuyện của ông, mình về sạch sẽ cho con mình tắm rửa rồi mình vô phòng ngủ, và ông muốn vô giấy chuyện ông, và muốn vậy là mua cái ghế bố cho ông nằm, có cái gì đâu. Không, tính dễ dàng à, ông chui vô nằm với mình.
Ghế bố không được, ông đâu có chịu ra nè, ghế bố nằm đâu.
Thằng dì Tư nói giỡn cười chơi thôi. Chứ bây giờ phần nào làm sao? Bây giờ nói vậy rồi thi là không đậu rồi bắt ông trời xuống sao? Tại ông lười học, ông nói có bạn giúp ông, vợ giúp ông rồi kệ ông đi, còn muốn thôi rồi thôi ngay, có gì cô đứng ra cô xin lên mà tòa nói ông chồng tôi đánh đập tôi vậy là thôi ngay, có cái gì mà để buồn mà. Nhưng mà phải nói tiếc chứ, 18 năm 20 năm ở nhau cái bụt xoa cô suy nghĩ lại đi. Trời ơi, nói không phải khoe chứ, ngày nào thì có tiền thiệt mà có chỗ cũng ấy thấy mồ ở biết đi. Ngồi
nhưng mà
đợi
thấy trên đó là nghề neo này. Dạ, mấy chị làm nghề neo là cực thật, rất là cực.
Dạ,
đó. 9-10 giờ tối mới về
giữa
đến nhà.
Giữa con tay móng chân cho người ta. Làm sạch sạch không phải là nó bắt cắt lại. Còn đứa là nó cho bo nhiều, có đứa là nó không ưa, nó không cho cắt nào, không có mấy kia gì tư. Vô hết rồi tới cái hội này vì tư cực khổ lắm mà không có dám khoe trên đài, bữa nay cô nói mới thấy hết tuột cái gì tư ra nghe đó.
Dạ, như vậy bữa nay chị tư bật mí rồi đó nha,
bật mí rồi đó, có bằng cấp neo đàng hoàng biết đi, có bằng cấp y tá đàng hoàng rồi, phải đi nhận đồ của người ta về cắt chỉ đêm nữa biết đi.
Dạ,
mấy người mai á ta cắt chỉ không kịp, ta thảy cho gì tư cắt nữa, gì tư thích làm việc lắm. Cái đó là đồ bỏ đó cô Hương, đồ bỏ đó. Dạ, nếu mà mình thích làm 10 chuyện mình coi cũng như không có một chuyện nào, như mình còn không thích làm một chuyện cứ kể hoài, kể lên kể xuống không bao giờ hết được cô Hương. Không bao giờ hết đâu.
Có rồi, tức là dì Tư cũng đồng lòng
làm
không à?
Hả?
Dì Tư cũng đồng lòng với cô Jenny á, là coi như là nói cô hát này phải chịu đựng đúng không?
Đúng.
Dạ, phải chịu đựng, lỡ rồi thì bây giờ có chồng, có đứa con 18 tuổi rồi, mình phải chịu đựng thôi, mình cố gắng mà cắn răng chịu đựng chứ, bắt ống thì bắt ống thi lấy bằng lái xe mà ông ghi vào ấp rồi làm sao?
Dạ, ông thi không được, kỳ này ông thi được kỳ sau rồi, năm 15 ông được à? Bây giờ bên
ông hết thi rồi.
Cho ông coi, hả?
Ông hết thi rồi, ông nản rồi, ông không muốn thi nữa.
À, không thi cái chuyện ông. Ông tính cái chuyện của ông đi, còn mình tính cứ cầm chừng mà không phải mình thôi đi. Thì ý mình cái lời biểu khuyên ông khuyên cách nào bây giờ? Con người đã chán nản rồi, bây giờ cho ông làm vậy rồi, không phải là mình chị xách gói ra đi thôi, vậy thôi. Ông không chịu thôi, mình ông ở vậy rồi sao giờ hả? Mà nhưng mà nhẫn nại được ngày nào hay ngày nấy, còn không được rồi mình chị thôi. Mà không bao giờ có cái gì để khuyên ổng được hết á. Con người ổng vậy rồi. Người đó xấu nhất là một cái đàn ông mà có cái nhớt làm biến rồi, cái gì cũng không muốn làm hết, người ta không giúp ai hết, chỉ mình họ nhiều khi họ không quên tắm mình có nữa, nói thiệt đó.
Bộ gì tư biết có mấy ông mà quên tắm là gì tư?
Dạ, có quên tắm đó.
Tại lười quá hay sao vậy?
Hả?
Tại vì lười hay là sao?
Tánh làm biếng, tánh lười.
Dạ.
Dạ. Rồi bây giờ mình biết chồng mình vậy rồi mình nói ra làm sao bây giờ? Thôi, mình khuyên lấy mình đi cô Hương. Ở được, ở không được thôi. Mà có một shop thôi mà ăn thua gì. Có một đứa con thôi mà ăn thua gì cô Hương. Người ta 5-7 đứa người ta còn kêu lên nữa kìa. Đó, dì Tư 7 đứa con á. Không biết đâu.
Dạ, mà dì Tư 7 đứa con mà đi, dì Tư cũng đi làm neo rồi. Nhưng mà hồi đó về nhà chú Tư đối với dì Tư làm sao?
À, chú Tư hả? Rất là nai. Rất là nai. Mình nấu á, ông rửa chén. Mình giặt đồ, ông xếp đồ. Cái đó là cái hạnh phúc của dì Tư có. Cảm ơn trời thật.
Như vậy thì dì Tư lucky quá rồi còn gì nữa, chứ đâu phải như cô hát thì đâu.
Không dám, không dám khoe, nhưng mà thấy là mình có hạnh phúc nhiều rồi.
Dạ.
Dạ. Thôi bây giờ có một chút xíu để phô bày cái bí quyết của dì Tư là cô Hương phải nhẫn nại. Còn mà hả, cái nhất là biến không bao giờ kỳ ra hết đâu cô Hương, lấy rồi bông thơm vô xa rồi tắm gội cũng còn à. Cái nhất của nó trong người nó ra rồi.
Dạ.
Tôi biết ông này làm biến.
Dạ vâng.
Rồi thích cho người ta tôn thờ ổng là người giỏi này kia nọ chắc vậy á.
Dạ.
Mà rất luôn luôn. Dạ, vâng.
Rồi dì Tư ơi, có mấy ông chồng á, phải nói là vẫn còn cái ảo vọng ngày xưa đó.
Dạ.
Rồi về đây cứ ngồi nói chính trị chính em, xong rồi bắt vợ hầu hạ, xong rồi lại còn muốn làm lớn nữa chứ.
Không đó biết đó, lớn. Đó làm cái sai á.
Dạ.
Cái sai á. Xin lỗi nha, không phải nói quơ cả đũa nha. Qua mày á, mấy người làm lớn coi, có tuổi rồi, ổng còn có ngồi ăn với vợ, có nhiều người đi làm trường học đó, bác đi.
Dạ.
Cũng biết vợ vậy. Trường học á.
Dạ.
Mấy người bạn của dì Tư cũng nhiều, không phải mình khoe.
Dạ vâng.
Nên ta đâu có phàn nàn cái gì mà tại ông là ông có cái nhớt làm biếng.
Dạ. Dạ vâng, cảm ơn dì Tư.
Cái đồng của dì Tư là ông chồng này, ông làm biếng.
Dạ vâng.
Ông làm biếng.
Dạ.
Vì ông thích khen ông.
Dạ.
Nếu mà cô Hương thích khen là khen thế này nè, nói anh ơi thi này không được, thi sao anh thi không được, thi sao không được 5-10 lần anh không được
rồi.
Thì nó ráng lắm.
Dạ,
còn về mà cô chê hoài cho
anh chưa thi đỗ thì chưa động phòng á chị Tư. Dạ.
Hả?
Chàng chưa thi đỗ thì chưa động phòng phải không chị Tư?
Dạ. Dạ vâng, xin cho Bảo Quyên nhắc lời
dì
Tư.
Quá, nó,
dạ dì Tư ơi, rồi cảm ơn dì Tư nha.
Dạ xin chào nha. Dạ, dạ chào quý vị sắp tiếng dì Tư, chào Betty.
Dạ okay, cảm ơn dì Tư với những chia sẻ của dì. Xin cho Bảo Quyên và Nhã Quyên mời vị thính giả tiếp theo trên đường line.
Hello. Dạ vâng, dạ xin kính chào vị thính giả trên đường line. Hello. Hello. Dạ. Hello. Xin mời vị thính giả lên tiếng à.
Alo.
Dạ vâng, dạ chào chị, xin chị cho biết quý danh.
Dạ em xin giấu tên.
Dạ xin mời chị.
Dạ có phải chị giấu tên từ lần trước không chị?
Dạ không. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là em chỉ muốn nói là khi mình lớn tuổi rồi mình sống, mình phải sống thật cái tâm của mình chứ chịu đựng, giống như cái văn hóa Việt Nam của mình là cũng rất là khổ. Cho nên là em chỉ có góp ý kiến với cái chị gì đó, mặc dù cái nghĩa là mình vẫn giữ. Tại vì bây giờ ảnh lớn tuổi thì ví dụ như ảnh có bị bệnh hay cái gì á, mình vẫn liên lạc thì mình cũng có đứa con với người ta. Cái đó là cũng là cái nghĩa, nhưng mà sống như vậy mình quá rồi mình sẽ chết dần chết mòn rồi, rồi ai thương mình. Đó. Thành ra em chỉ góp ý nhiêu đó thôi.
À, vâng, tức là chị nói là cái cô hát này đó là cô chịu đựng cũng khá lâu rồi thì bây giờ không có nên chịu đựng được nữa, thì bây giờ mình phải sống cho mình. Dạ, mình phải lo cho cái sức khỏe của mình phải lo cho đời sống của mình chứ hy sinh nhiều quá, mà ông chồng cứ như vậy thì mình cứ phải hy sinh lên như vậy thì ai mình nằm xuống đây thì ai lo cho mình đây, phải không chị?
Dạ đúng rồi, và chị cũng biết khi mình lớn tuổi rồi cái gì cái tinh thần là cái quan trọng nhất. mà mình sống mà mình cứ phải chịu đựng mà đau khổ hoài sao mình sống nổi. Chứ người ta bởi vậy em chỉ có góp ý kiến vậy thôi, chứ còn nói chung là cái nghĩa thì dĩ nhiên là mình không bao giờ mình bỏ người ta rồi. Cái đó là tại vì người ta đã giúp mình có được một cái ngày hôm nay, nhưng mà đau khổ như vậy mà sống mỗi ngày phải chịu đựng như vậy, em nghĩ là chị không biết có sống lâu nữa hơn không hay không, cái chuyện đó hên xui. Nhưng mà đó em chỉ có ý kiến vậy thôi.
Vâng, cảm ơn chị. Thật ra thì bên Cali này Bitty cũng có quen biết một vài chị đó, cũng làm ngành nail đó. Bitty rất là thông cảm cho mấy chị. Mấy chị đi làm từ sáng 10 giờ sáng đã đi rồi mà làm nail ở mấy cái vùng xa xa đó, Little Sài Gòn thì nó mới có ăn được. Những cái vùng mà đi lên những cái vùng mà người ta dân nhà giàu á, dạ thì người ta mới làm nail, người ta mới hay làm nail, thành ra lúc đó mình mới có khách hàng, thành ra mấy chị đi cả tiếng đồng hồ mấy chị mới đến á. Tối về cả một tiếng đồng hồ nữa, tức là 2 tiếng đồng hồ, rồi suốt ngày mình ngồi mình làm như làm nail nữa, thành ra là về nhà cái mắt nó mờ rồi, người tân trận mệt mỏi lắm. Dạ, thì thành ra là về rồi lại thấy chồng rồi bày bừa nhà cửa ra, cứ ăn với nhậu rồi bếp nước tùm lum đó vậy. Trời, nhiều khi muốn mấy chị nói nhiều khi phát điên lên được đó. Dạ, thì mà gặp mấy ông chồng cũng không có biết làm ăn gì hết, mấy ông chỉ ngồi ăn với nhậu rồi chờ vợ về để lo nấu ăn nữa. Chứ đâu phải là vợ về được đi ngủ đâu, vợ về phải lo nấu ăn, làm bếp nữa. Trời ơi, mấy chị bên này cực lắm, mặc dù có tiền đó, nhưng mà rất là cực. Mà bên này mình tiền bạc đâu có đủ để mà mình nuôi người ở đâu. Dạ, thành ra là nhất là một số chị cũng có con nhỏ đó, thì cô này cũng có con nó 18 tuổi, thì dĩ nhiên là bao nhiêu năm trước cô cũng đã cực khổ rồi, thì nó mới được lên 18 tuổi chứ. Dạ, thành ra chắc cô cũng chịu đựng cũng quá nhiều rồi. Thành ra là theo chị nói như vậy, chị chắc chị cũng thông cảm nhiều với những người mà họ đi làm nail như vậy. Thì mình nghĩ là mình lo cái đời sống của mình, lo cái tinh thần của mình cần cái tinh thần, mà gặp cái ông chồng mà ông không có mai gì, ông không có nghĩ gì đến vợ hết, chỉ có abuse vợ như vậy, thì chị giấu tên cũng khuyên chị là không có nên chịu đựng thêm nữa, phải không chị? Dạ, vâng, cảm ơn chị nha.
Dạ,
dạ, vâng.
Ok.
Dạ, vâng, cảm ơn chị đã theo dõi chương trình và mong chị vẫn tiếp tục gọi vào góp ý về những chương trình tới nha chị. Dạ.
Dạ, ok.
Dạ, vâng, cảm ơn chị. Nhã Quyên, Bảo Quyên kính mời vị khán giả tiếp theo. Hello. Hello, dạ, xin kính chào.
Chào. Chào Nhã Quyên.
Dạ,
chào chị BT.
Dạ, xin cho biết cái danh nè.
Hồi nãy tôi tên là Kenny đó.
Dạ.
Dạ, hồi Kenny, anh Kenny, dạ vâng, Bích Thi xin chào Kenny, anh Kenny ạ, dạ vâng, xin mời anh.
Hồi nãy trước khi mà cái chương trình này đó thì tôi thấy tôi có nghe Bảo Quyên với Nhã Quyên á, nói những cái, đọc những cái lời triết học rất là thâm thúy, tại vì hai cái chữ uyên cộng lại thì nó rất là uyên bác, mà cái uyên bác đó thì nó cũng ảnh hưởng đến cái đề tài này, có nghĩa là cái chuyện này nó cũng khó xử lắm, cũng như hồi nãy trong cái đề tài của Nhã Quyên với Bảo Quyên nói, nó có một cái đoạn có một vị thầy, một chú tiểu hỏi vị thầy đó, ý chú vị thầy đó hỏi chú tiểu đó, con à, nếu mà con bước lên một bước nữa thì con cũng chết, mà con lui một bước nữa con cũng chết, như vậy thì con làm sao? Chú tiểu đó nói rằng là nếu như vậy thì con sẽ tìm cái rã khác con đi. Ở trong cuộc đời đó, thật ra bà xã tôi cũng làm nail, nhưng mà thật ra sáng ngày bà nấu nướng này kia đàng hoàng xong rồi, thì tôi giữ mấy đứa con cho đến chiều tối, và khi bà về rồi là bà cứ thẳng cẳng và tán cho đến khi đi ngủ thôi. Tôi hoàn toàn một cái quét nhà hay là rửa chén cũng không làm, tôi làm. Người đàn ông bên đây rất là dễ thương, rất là phải siêng năng, tại vì người ta thấy được là bắt buộc mỗi bánh xe, mỗi con người giống như bánh xe, nhưng mà phải lăn mới được, không lăn không được. Thì ở trong cái vấn đề giải quyết cái này đó, có một số cái tôi cũng thấy một người bạn của tôi đi làm, người vợ làm tất bật, nhưng mà người chồng ở nhà, anh này về Việt Nam cưới vợ, thì đem bà xã qua, rồi qua 1999 tới 2003 đến bây giờ, cũng như là mười mấy năm, hoàn toàn không làm một cái gì hết, và làm cũng không có làm được nữa, đi làm xin hãng nào hãng đó, deny xin hãng nào hãng đó, cái kickback nó không có nhận. Có những trường hợp này xảy ra, và cũng có những trường hợp là thưa quý vị, giống như là những người đó đem họ qua đây rồi, họ nói rằng ok tôi đem ra đây rồi, mặc dù họ không nói nên lời nhé, họ nói rằng tôi đem qua đây rồi phải được sự cung phụng hay sự đáp trả, và làm họ cứ nhẫn nha, hồi cứ nói chuyện chính sĩ chính em mà không lo gì đến gia đình. Tất cả những cái này cộng lại cũng giống như chú Tiểu hồi nãy đó, thì chú Tiểu nói là con đi tìm đường khác. Trong cuộc đời nó có những cái trong ngày xưa người ta nói đó, nhất nộ nhi an thiên hạ. Có nghĩa là có những lời nói rất là to lớn nhưng mà sẽ làm cho thiên hạ thái bình. Chứ không phải là nhỏ nhẹ không là thái bình đâu. Là cái cô đó phải giữ dằn lên, cô đó phải dùng những phương, dùng tam thập lục kế, có nghĩa là tất cả những cái kế trong 32 kế đó, thì tìm trong 32 kế đó chắc chắn có một cái kế sẽ đối trị được con già này. Không thể không có được. Còn nếu như 32 kế này mà không được thì chắc đốt cuốn sách là tam thập lục kế cho rồi. Và đồng thời cứ việc đi tìm một cái ngã khác. Cứ nghĩa là bây giờ kiếm một ông chồng, kiếm một người nào, bạn nào đó, ok, cứ rồi úp úp mở mở, nếu mà anh không là tôi sẽ đi sang ngang xe xe bay anh nhé. Thí dụ vậy thì từ từ ông sẽ sợ thôi. Cái gì cũng vậy, khi mà đụng tới cái lợi ích của người ta, người ta mới sợ. Mà không đụng đến cái lợi ích của người ta thì người ta không sợ. Cái lợi ích của ổng là gì? Nếu như ổng nghĩ rằng cái lợi ích của ổng là mái ấm gia đình, cái lợi ích của ổng là một người vợ, cái lợi ích của ổng là một trẻ thơ, thí dụ vậy, thì ổng sẽ quay hồi tới. Tại vì trong cuộc đời của tôi đó, tôi nói á, mỗi con người đều có một cái giấc ngủ, nhưng mà không có người nào mà giấc ngủ nó không tỉnh thức. Bắt buộc phải tỉnh thức ở một cái điểm nào đó, chứ không thể không tỉnh thức, nhưng mà mình chưa đánh đúng như cái tần số mà họ phải thức mà thôi. Cho nên là cái cô đó có chịu để mà dùng những cái tam thập lục kế, đọc hết đi, tam thập lục kế, đọc luôn cái cuốn Đắc Nhân Tâm luôn đi, đọc luôn cái cuốn đó, thì chắc chắn sẽ tìm được chìa khóa, và ổ khóa nào cũng sẽ có chìa khóa. Quan trọng đi tìm chìa khóa đi. Dạ, yeah, một vài lời tôi chia sẻ như vậy thôi. Tối thiểu không được, ok, C2, C3, that's it. Chứ giờ, bây giờ làm sao nói? Cũng giống như ông Một Đồng hỏi với một ông sư, ông nói chuyện với Một Đồng, hay Một Đồng, nếu mà con trâu của con nó không cởi, không cài ruộng thì con làm sao? Một Đồng nói, trời, con vuốt ghe nó thầy, rồi bây giờ con vuốt ghe nó không chịu nữa, rồi làm sao con? Ông không chịu nữa thì làm sao thầy? Nó bây giờ con vuốt ghe cũng không chịu, nó bây giờ con cắt cỏ cho nó ăn, đem cỏ ngon, cỏ tươi cho nó ăn. Nó cũng không chịu cài, nó ăn rồi nó cũng nằm ngủ à thầy ơi, nó không chịu cài. Thì nếu như vậy con lấy cây con đập nó. Con đập nó, trời ơi, con đập nó quá trời luôn rồi, con đánh nó mà nó không chịu cài nữa thầy. Nếu không thôi thì con mua tre, mua cái con trâu khác đi, con giục con trâu đó đi. That's it. Dạ, một vài lần chia sẻ như vậy chắc mình chắn là
cũng phải chịu thua phải không ạ? Bỏ nó đi thôi.
không phải là thua, nhưng mà thật sự con người nó ngộ lắm. Có những cái đó là bài học để cho họ cảnh tỉnh. Ví dụ họ sang ngang một cái con vợ mới họ sẽ cấu xé, con vợ mới sẽ khó khăn, con vợ mới sẽ này nọ. Lúc đó nó trời ơi than ôi, hồi xưa con vợ mình nó dễ thương làm sao đâu, nó chỉ kêu mình rửa một cái chén nó không chịu nữa. Nhưng mà bây giờ con nhỏ này nó bắt mình rửa chén, bê quét nhà, giặt áo, nấu cơm cho ăn, everything. Thì lúc đó nó mới tỉnh. Nhân loại con người là như vậy, bắt buộc phải mạnh dạn. Này mà vô tình cái đó là mình đang khuyến khích họ, mình đang cho họ, mình đang giáo dục họ đó. Mình đang giáo dục họ đó chứ không phải là không.
Dạ.
Yeah.
Yeah. Tức là anh Kenny nói là bây giờ tại cái cô hát này, cô vợ cô rất là dễ thương.
Hiền hậu.
Tức là cô chiều chuộng ông chồng từ trước đến giờ. Dạ. Yeah. Chồng muốn gì, chồng muốn gì thì cô lo cho chồng con đủ thứ hết. Thành ra ông này ông quen cái kiểu như vậy rồi. Mà cô một mình cô chịu đựng, cô chỉ có than với người này người kia, bây giờ cô than với mình. Đó, thì ra là bây giờ anh nói là bây giờ cô phải giống như làm một cuộc cách mạng.
Đúng vậy.
Đó, biết tí giữ dùng cái chữ cách mạng thì nó hơi lớn, nhưng mà nói cho nó phải nó to lớn là như vậy đó. Dạ. Tại Kenny nói là tìm kế mà trị cái ông già này á. Đó, thì cái điều đó cũng là một cách. Dạ, coi như mình dọa thôi đúng không? Dạ, coi như mình dọa. Chứ đừng có làm thật, chứ đừng làm thật. Bởi Betty cũng không có nghĩ là cái chuyện này mình nên làm thật đâu. Dạ.
Trời ơi, tôi nó có một cái này nè. Thật sự tôi cũng có trong hoàn cảnh gì lắm. Thật sự thì gia đình tôi cũng không có được tốt đẹp gì đâu. Nhưng mà tôi bình thường, tôi tốt thì cái người ta sẽ thấy rằng là người ta làm nư nhiều hơn. Nhưng mà tôi sẽ nói chuyện dài cô trác trí trên Facebook này nọ, có người an ủi mình, có người nói mình. Khi họ phát hiện được cái đó rồi, bắt đầu họ lại ngược lại, họ bắt đầu họ chiều chuộng mình như hồi trước nữa. Nhưng mà cô mà vô tình có một cô cũng tội nghiệp lắm, nói chuyện với mình đàng hoàng hết rồi, cũng thích mình lắm, nhưng mà cuối cùng thì cô nói sao, trời ơi, anh vô tình anh làm cái điều này không khác nào anh đưa tôi ra một cái con bài, làm cái quân bài để mà kéo vợ anh về, tại vì vợ anh sẽ sợ mất anh, mà thật sự sợ mất mình thì lúc đó thì họ mới kéo mình lại bằng mọi cách. Chứ còn chúng cũng như hồi xưa tôi nói là trong tam thập lục kế nó có cái kế là gọi là thinh đông kích tây, có nghĩa là mình dương đông kích tây. Cho nên hồi nãy tôi nói đọc hết 32 kế đó đi, đọc luôn cái cuốn Cẩm Nang của phái Nam luôn đi, đọc luôn cái cuốn Đắc Nhân Tâm luôn đi, thì bắt buộc sẽ tìm được, không thể nào không tìm được.
Dạ, của Gia Cát Lượng á, bây giờ phải học cái cách mà của Gia Cát Lượng đi ạ, phải không ạ?
Là đúng, nếu như mình muốn educate ảnh, chứ còn ảnh như vậy là giống như là một cục thịt mà biết lăn thôi, chứ còn không có làm gì lợi ích cho gia đình hết. Mà hồi nãy Nhã Nguyên cũng nói mà, nếu mà con gà nó đẻ rồi, đẻ thứ nhất, thứ hai, thứ ba, nhiều trứng quá, gà con nó trời ơi, mẹ đẻ hoài vậy nè. Con gà nó nói nếu mà mẹ không đẻ 30 ngày thì ngày thứ 30 là cái thân thể của mẹ vô cái nồi rồi. Thành ra đó là lợi ích. Mình phải biết được, mình phải làm sao cho anh đó. Ồ, anh sẽ mất lợi ích nếu như anh không chịu cảnh tỉnh, anh không chịu năng nổ, anh không chịu xúc vác, anh không chịu là cây tùng cây bách trong gia đình này, thì gia đình này sẽ bị lung lay và bay mất. Anh phải bắt buộc là cây tùng, anh phải bắt buộc là cây bách.
Dạ vâng rồi, Vicky cảm ơn Kenny. Còn ý kiến gì nữa không đây anh Kenny? Anh nói bà sao anh cũng làm neo như vậy, anh cũng có nhiều kinh nghiệm với có người vợ làm neo như vậy, nhưng mà anh có thấy là chị rất là cực không?
Đương nhiên cực, nhưng mà thật sự tôi nói thiệt sự, nhiều khi cái truyền thông nó nói cũng không có sai lắm đâu. Có nhiều cô làm neo á thì nhiều khi làm được có tiền rồi về gia coi gia đình không ra gì hết, mà chưa nói là nhiều khi cũng về cái là cứ tán hết người này tán tới người khác, gọi là bà tám á. Mà bệnh thì bệnh ghê, nhưng mà đi làm về rồi là cứ tán cho tới 11-12 giờ khuya rồi. Tôi biết tán cái gì, tôi nói trời, em phải biết được em bệnh thì em phải lo cho mình phải lo cho mình vững mạnh, rồi là gia đình mới vững mạnh, mà gia đình vững mạnh rồi xã hội mới phong phú, mới phồn thịnh. Chứ còn mà bây giờ làm bao nhiêu về cứ tán tỉnh hết người này người kia, cho nên hồi xưa tôi không sống với gần với một vị thầy rất dễ thương, ông nói gì nè, ông nói phàm hí vô ích như cần hữu công. con mà ra đời, con lớn lên, con cứ nói chuyện nhảm nhí không có lợi lộc gì hết á, mà phải cố gắng tìm một cái gì làm cho nó có lợi trong cuộc đời này. Nhiều khi đi xem hát ông cũng không cho coi nữa. Ông nói là ca võ sướng kỹ bất giảng quan thính, nghĩa là không có được nghe phòng trà ca hát này kia, phải giống như là một con ngựa mà khớp cái cặp mắt nó để mà thẳng tiến mà chạy. Như vậy mà mình chạy còn chưa lại thiên hạ, nó huống chi là bây giờ con ngựa mình mở cái khớp nó ra rồi nó cứ nhìn qua nhìn lại. Cho nên trong cuộc đời nó nói con thỏ mà tại sao nó chạy thua con rùa, tại vì con rùa kiên trí, kiên trì. Đó là một cái bài triết học rất thâm thúy. Cô đó cũng vậy, nó phải giống như con rùa, có nghĩa là cố gắng nhẫn nhịn đục đẽo ông này bằng mọi cách, đục cái đầu không được, đục cái tay không được, đục cái chân đục, bắt buộc đó một chỗ là sẽ thắng. Cũng như con người, tôi thường hay ví rằng mọi việc là mọi ổ khóa, mà quý vị có chịu đi tìm cái chìa khóa để mở ổ khóa này hay không. Có nhiều khi mình muốn thiệt, nhưng mà trời, mình làm nửa chơi nửa thiệt, làm giỡn thì trời đó thôi sao thành. Giống như người đi học muốn thi muốn qua pass được cái đại học examination, mà học cứ đi chơi không, sáng đi chơi bạn gái thì chiều đi phòng trà, thì trời đất ơi, cứ đi học làm sao mà thét qua được.
Dạ vâng. Anh Kenny cho biết tí hỏi, hồi nãy anh dùng anh nói cái chữ mà anh nói cái đi về rồi cứ 11-12 giờ khuya cũng vẫn còn tám này là như thế nào anh? Tám thì anh nói là tám chỉ đi làm về mệt rồi mà còn tám như thế nào, đến 11-12 giờ chưa đi ngủ rồi sao?
Tán với bà này, tán với người kia, rồi tán mà thật sự mà nói ba tán ở trong cái điện thoại thì nhiều khi mình không có biết đâu. nhiều
lúc tức là nói chuyện với bạn bè đó phải không ạ? Nói chuyện với bạn bè đó.
Nói chuyện với bạn bè đó, dạ, nói chuyện với bạn bè đó, rồi chít chát, rồi tango người này, tango người kia, Viber người này, Viber người kia. Ây da, trời ơi, nhiều khi mình nói thôi, bây giờ làm sao bây giờ? Nhưng mà mình phải bắt buộc, mình phải làm một cái gì đó để mà cải. Thật sự thưa quý vị mà nắng uống một người mà theo cái hai người đã nhìn hai phía rồi đó, mà nắng uống được nhìn chung một phía đó, khó vô cùng, khó vô cùng. Dạ.
Dạ.
Không phải dễ
đúng
đâu.
Anh Cani, dạ vâng, bởi vì hai vợ chồng mà đi nhìn về hai phía rồi muốn muốn bắt một người quay về phía cùng với mình rất là khó. Dạ, thành ra là nếu mà mình có thể, mình người Mỹ nó có cái câu là mình phải coi như là mình hai bên là phải tế nhị hòa đồng với nhau mới được. Đó tức là mỗi người mỗi bên mình nhịn một tí đi, tuy là nó khó nhưng mà mỗi bên nhịn một tí đi để nó vào cho chính giữa, để cho nó có sự cân bằng á, thì mình có thể làm
dạ,
được
đúng.
Chứ phải không?
Thật ra mình phải nghĩ như vậy. À, quý vị nếu mà học về vật lý đó, quý vị thấy trên trời có rất là nhiều gì sao, hàng dạng cái ngôi sao, hàng dạng cái ngôi sao đó nó có giống nhau hết không, nó cùng một kích thước không, cùng ánh sáng không, hoàn toàn không. Thì như vậy trong lòng mỗi con người cũng vậy, con người này và người kia hoàn toàn không giống nhau, nhưng con người ở khác đó là cái tri thức, cái sự hiểu biết, có nghĩa là mỗi người chịu đựng dẹp bỏ đi cái tư hữu, dẹp bỏ đi cái sự giận hờn, dẹp bỏ đi sự tôn ti 50% và 50% để họp lại. Chứ còn không ai giống ai 100%. Đi tìm người chi kỷ đi cùng mình, cùng ngày tháng năm sinh, cùng ý thức, cùng này nọ hết thì hoàn toàn không có. Nhưng dung hòa, quý vị dung hòa để sống thôi.
Dung hòa, gọi là compromise đó, vâng, compromise.
Dạ, compromise đó, và đồng thời nó phải tri túc, tiệm túc, hà thời túc, tri túc, tri nhàn, triệm nhàn, hà thời nhàn. Nếu mà không biết đủ rồi thì bao nhiêu cũng không đủ. Mà biết đủ rồi thì dầu cho một hạnh phúc nhỏ nhoi trong văn phòng, trong căn nhà thì cũng đủ rồi. Phải biết như vậy. Còn anh kia thì thật sự tôi không phải không giống anh kia đâu. Hồi lúc thời niên thiếu tôi cũng sinh hoạt chính trị, chính em sinh hoạt Mặt trận Quốc gia Thống nhất Hoàng Cơ Minh thông, và hoạt động với nhân quyền, đi tiệc thực này kia nhiều lắm. Thật sự nói, nhưng tôi không dám nói tên đâu, nhưng mà thật sự khi nói tên ra, có nhiều người California, và nhất là Nam California biết tôi nhiều lắm. Nhưng mà không, tất cả những cái chính trị chính em đó gác qua bên đi. Gia đình mình nó ấm áp, gia đình mình nó sung túc rồi đó, thì rồi tự động cái chính trị chính em nó sẽ khác liền. Chứ còn mà gia đình mình đang khổ sở, tôi nói không thật, không thật thì không vượt được đạo, hoặc giả là ăn cơm nhà phát ngào vui, làm những chuyện nó trên trời mà làm không đúng, ngay chính vai trò trách nhiệm ở trong căn nhà này của mình cũng chưa hoàn tất nữa, thưa quý vị, làm chuyện lớn sao được. Không được đâu.
Dạ vâng.
Dạ đúng như vậy anh Cani. Dạ vâng, cảm ơn anh Cani rất là nhiều. Vâng, đã đóng góp vào chương trình rất là hay ngày hôm nay thưa anh, nhất là cho
rồi,
cái dạ cho cô hát ngày hôm nay. Dạ vâng,
dạ.
Chúc anh theo dõi chương trình thường xuyên và đóng góp vào chương trình anh nhé.
Dạ chào chị, chân kính chào quý vị.
Dạ vâng, chúc anh vâng lúc nào cũng gia đình được hạnh phúc nha.
Dạ, dạ cảm ơn chú Khen này đã gọi vào tham gia chương trình, và quý khán giả vừa đến với chương trình có những niềm riêng, và qua cái lời tâm tình của cô H thì hồi nãy chú Kinh này cũng kêu là tam thục lục kế, tức là 36 kế đó, nhưng mà Nhã Quyên thấy kế hay nhất là kế thứ 36, tẩu vi thượng sách thưa cô.
Chuồn đó.
Chuồn cho nó nhanh. Nhiều khi có, nếu mà nói thay đổi một người thì rất là khó, nhiều khi ngay thay đổi cả chính mình chưa thay đổi được thì mình thay đổi người khác khó lắm thưa cô. Thì cái cách tốt nhất là mình thay đổi mình thôi để cho nó dễ sống thưa cô, và xin mời cô.
Dạ vâng, và Betty xin cảm ơn sự đóng góp của quý vị ngày hôm nay với lá thư của cô giấu tên cô hát. Dạ vâng, thì Betty cũng phải nói là khi mà đọc lá thư này Betty cũng ngồi suy nghĩ nhiều lắm. Betty bảo như thế này: một người đã hy sinh cho quốc gia dân tộc rồi mà bị tù trên 10 năm, rồi đến khi ra tù thì vợ con để bỏ đi hết, thì
phải nói là rất là bất hạnh. Đó, thì bơ vơ trong cái thời gian mà đi ra tù đó, thì không biết 10 năm đó người vợ có chăm nuôi không. Thế thì ông còn sống sót lại, thì phải nói là ông cũng phải có trời cho ban cho ông là được người vợ trẻ, tức là cô Hát này, trẻ hơn ông đến 16 tuổi. Đó, thì biết thì thấy là ông quá lucky nữa rồi, rồi lại được đi HO qua bên này, qua diện bên Mỹ này, thì đời sống của ông trời cũng thương đền bù lại cho ông. Thì qua bên này thì thật sự ra là những người bị đi tù 10 năm như vậy thì họ cũng, trong người họ cũng không mang bệnh này thì cũng mang bệnh kia, cũng yếu đuối. Đó thì Bitty nghĩ rằng nếu mà hát về cái tình, nếu mà cái tình yêu á, thì mình phải nuôi nấng. Mà sau vài lần mà ông đánh như vậy, ông đánh mình như vậy, thì thật sự ra thì chắc cũng không còn cái tình yêu, nó cũng từ từ bị hạn chế đi và nó cũng sẽ giảm đi. Và bây giờ mình nghĩ đến cái nghĩa thôi, mình nghĩ cái nghĩa, và cháu nó cũng đã lớn, là 18 tuổi rồi, thì đã sống với nhau cũng quá nhiều năm rồi, và hơn nữa cũng đã 50 mấy tuổi rồi, thấy không ạ? Đó, thì người đàn bà chúng ta phải từ trước giờ mình có cái tính là mình phải hy sinh, mình phải chịu đựng, mình phải cố gắng thêm một thời gian nữa. Theo với tôi nghĩ rằng á, anh không có lăng nhăng qua đây thì anh chỉ có bạn bè thôi, ngồi rồi anh buồn rồi anh nói chuyện chính trị chính em, bởi vì có, chắc ngày xưa anh cũng làm lớn, làm trong sĩ quan ở trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thành ra anh có những người bạn của anh ở trong quân đội, thì qua đây gặp lại thì mình phải thông cảm cho những cái vị sĩ quan như vậy. Đó thì cái vấn đề người ta cũng muốn đi thi lấy bằng lái xe đó, nhưng mà không phải vì anh cũng thi nhiều lần rồi chứ đâu phải anh không thi đâu. Nhưng mà đến lúc nào đó anh cảm thấy mệt mỏi quá, rồi anh nản đi, anh không muốn thi nữa. Bây giờ có thể nhờ những người bạn khác, những người bạn thân của anh khuyến khích anh, hoặc tập cho anh có một cái sự tự tin nào đó, để anh có thể thi lấy bằng lái xe, để anh có thể đi lại cho nó được dễ dàng, để khỏi mất thì giờ của mình và của con nữa. Cháu nó lớn, nó cần đi học hành, nó phải lo cái chuyện của nó học hành. Trong khi mình đi làm thì mình cũng đã cực quá rồi, có một ngày ở nhà rồi ông chồng lại lấy cái ngày mình ở nhà, rồi ông nhờ mình đi đưa đi bác sĩ, hoặc đưa đi mua sắm này làm kia cho ông nữa, giấy tờ cho ông nữa, thì cái đó cũng quá là cực. Đó thì nhờ những người bạn, thì Hát có thể nhờ những người bạn khuyên anh, rồi dạy cho anh học lại cái bằng lái xe, làm sao để mà lái cho nó đúng theo cái luật bây giờ, để cho anh có thể pass cái bằng lái xe. Rồi thứ hai nữa là những cái người bạn nhậu cũng vậy đó, mình nói chuyện riêng với những người bạn nhậu của anh đi, mình cũng than với mấy người bạn nhậu, để cho mấy người bạn nhậu đó họ đừng có đến mà để nhậu nhạt với anh nữa, bởi vì khi mà nhậu nhạt thì bàn chính trị chính em thì thật sự ra nó không có đúng. Chính trị chính em là phải bàn trong lúc mà mình tỉnh táo, thì mình mới tìm ra những cái này cái kia, rồi mình có viết lách gì chăng nữa, mình cũng phải viết lách trong cái sự tỉnh táo của mình. Đó thì những cái người bạn nào mà họ đến mà họ chỉ có ăn nhậu không á, thì mình từ từ mình nói cho họ biết là chúng tôi không muốn ông đến nhà chúng tôi nữa, làm với chồng tôi thế này thế kia. Đó, suốt ngày ngồi ăn với nhậu rồi nói chuyện không có hữu ích gì cho đời sống trong gia đình cũng như là cho quốc gia nữa. Đó thì mình tự mình nói cũng vậy, để cho họ biết là mình không bằng làm có sự hiện diện của những cái người bạn nó không có tốt đến với nhà mình. Tại sao mình không làm cái điều đó? Thì giống như Kenny nói là mình phải tỉnh thức, có những giấc ngủ phải tỉnh thức. Đó thì đó là đúng như vậy. Từ trước giờ mình chiều ống quá rồi, có những lúc mình phải vùng lên làm một cuộc cách mạng, thật sự nói cuộc cách mạng cho nó vui vậy thôi, chứ thật sự ra chúng ta phải có một cái sự có một cái sự quyết định của mình, chứ không phải để cho ông muốn làm gì thì làm. Không phải là vì mình có tiền, mình đi làm neo, mình có tiền để mà mình làm chuyện đó, nhưng mà đây là một cái hạnh phúc của gia đình mình. Mình không muốn cái hạnh phúc của gia đình của mình nó bị đổ vỡ vì những cái người bạn mà họ không có, phải nói là họ đến họ chỉ cà kê dê ngỗng với chồng mình thôi, mà không có làm gì cho giúp cho gia đình mình cả. Thì cái điều đó là không có đúng, phải lo cho mình đã. Nói Kenny nói rất là đúng, là mình phải nghĩa là tề gia trị quốc với bình thiên hạ được. Đó thì Bitty cũng đồng ý với Kenny là cái vấn đề đó. Ok, thì vậy thì Hát nên khuyên chồng và nói chuyện với những người bạn bè về những gì mình không bằng lòng, và giúp đỡ chồng
nghĩa là để chồng khỏi có cái mặc cảm là bây giờ mình không có lái xe được, không làm ra tiền, để vợ khinh khi, vợ nói này nói nọ. Nhưng không phải như vậy, đó là cái sự tế nhị riêng của Hát. Hát cố gắng làm sao để cho chồng tránh cái mặc cảm đó. Và với cái sự mà mềm, phải nói là mềm dịu của mình, thấy ông ạ, dễ thương của mình, thì làm sao mà chồng mình, ông có thể ông đánh mình được. Chắc lúc đó đã cãi nhau rồi, mình cũng nói nặng nói nhẹ gì ông nói, thành ra ông mới nổi nóng lên, ông đánh cho mình như vậy đó. Thì đàn ông thật sự ra nếu chúng ta dùng những lời lẽ dễ thương mềm mỏng thì không có ông nào nữa mà giơ tay đánh mình đâu. Vâng, và đây là Betty có một vài ý kiến đó như vậy, và mong rằng Hát sẽ áp dụng những cái gì mà nãy giờ các quý vị đã gọi vào để mà tìm ra lối thoát cho giải quyết trong cái chuyện gia đình của mình được tốt đẹp hơn nhé. Vâng, và cảm ơn đã tâm sự cho cái phải nói cho cái chương trình này, và cô Betty mong Hát chắc chắn là không đến nỗi nào đâu, con đường nó sẽ sáng trong tương lai hơn. Và Betty xin cảm ơn tất cả những sự lắng nghe cũng như là góp ý của tất cả quý vị hôm nay, và xin cầu chúc tất cả các quý vị giả thân thương của chương trình một tuần lễ đầy an lành và tràn đầy hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới. Cô cảm ơn Bảo Quyên và Nhã Quyên rất nhiều.
Cảm ơn cô Betty đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Bảo Quyên, Nhã Quyên cũng xin gửi lời cảm ơn đến quý thính giả đã gọi vào góp ý rất thẳng thắn và chân thành. Quý thính giả vừa đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas. Quý thính giả nếu muốn chia sẻ những tâm tư, tình cảm của mình, xin email cho cô Betty ở daobetty@yahoo.com. Chương trình Có Những Niềm Riêng được thực hiện vào lúc 5 giờ chiều mỗi Chủ nhật. Đến đây xin được phép kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau. Có những